truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đập tràn là một địa hình tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông mỗi khi mùa mưa bão về. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua các đập tràn là việc làm cần thiết đang được các xã phía Tây của thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai.
Xác định được vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong công tác chỉ đạo lãnh đạo sản xuất kinh doanh, thời gian qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong đơn vị. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 7, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chủ trì buổi họp báo thông báo nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Theo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Dự kiến sẽ có 4 văn kiện của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, 13 văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp được trình bày tại kỳ họp lần này. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 8 nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết thông qua chương trình việc làm của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và nghị quyết thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cũng nêu nhiều ý kiến liên quan đến chương trình làm việc của kỳ họp. Những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm, làm rõ vấn đề giải ngân vốn đầu tư công vì sao chậm, tại sao hiệu quả đầu tư các dự án khu dân cư phòng chống thiên tai lại đạt thấp, lý do khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng gần cuối bảng xếp hạng, vấn đề phòng chống lụt bão. Đồng chí Bùi Xuân Hòa đã trực tiếp trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, tiếp thu và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét làm rõ một số nội dung cụ thể mà các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm.
Với những vi phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, doanh nghiệp tư nhân vận tải và thương mại Sơn Khánh vừa bị Chi cục Thuế thành phố ra quyết định về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Doanh nghiệp trên có địa chỉ tại tổ 31, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, áp dụng hình thức xử lý của cơ quan thuế. Trong thời gian một năm, từ ngày 12 tháng 7 năm 2017 đến 12 tháng 7 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp đều không còn giá trị sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đây được xem là biện pháp xử lý mạnh của cơ quan chức năng, áp dụng đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính nhằm siết chặt công tác quản lý thuế. Thực hiện phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tặng gần 4.500 suất quà trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn tại các vùng khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp bộ đội đã hỗ trợ chăm lo Tết cho 28.000 đội viên, thiếu nhi bằng nhiều hình thức như tặng quà là quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai lắp đặt công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 11 km, trị giá 60 triệu đồng. Tổ chức hành trình 26 tháng 3, tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đến với các xã còn khó khăn của các huyện Định Hóa, Phú Lương bằng nhiều hoạt động như khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 lượt người cao tuổi, thành viên gia đình chính sách, triển khai xây dựng mô hình làng xã xanh sạch đẹp với việc tặng 5 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng bể gom rác thải, tặng xe chở rác, lao động dọn vệ sinh và trồng hàng trăm cây keo quanh khu vực di tích lịch sử tượng đài truyền thống thanh niên Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các xã có rừng trên địa bàn duy trì công tác tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để nhân dân biết và thực hiện. thành phố đã chỉ đạo hạt kiểm lâm và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản, giám sát khai thác rừng tổng cộng 26 giấy phép với tổng khối lượng gỗ khai thác là trên 1.000 mét khối. Trong đó, khai thác rừng trồng tập trung 18 giấy phép, sản lượng gỗ trên 813 mét khối. Khai thác cây tự trồng và cây phân tán của các hộ gia đình 8 giấy phép, sản lượng gỗ trên 181 mét khối. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo triển khai và kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt công tác trồng rừng. 6 tháng đầu năm, tổng diện tích trồng mới đạt trên 170 ha. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tổ chức lực lượng để kiểm tra, truy quét ngăn chặn việc buôn bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản, động vật rừng hoang dã trái phép theo phương án kế hoạch đã xây dựng. Đã bắt giữ xử phạt vi phạm hành chính được 7 vụ vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng. Tịch thu lâm sản gồm 4,289 mét khối gỗ các loại, trong đó gỗ quý hiếm là 1,742 mét khối. Tịch thu phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép gồm một xe ô tô và một xe máy.
Ngày 12 tháng 7, tại hội trường trụ sở khối hành chính sự nghiệp thành phố, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, hội tổ chức lớp tập huấn cho 175 cán bộ, cử 9 đồng chí tham dự lớp tập huấn tại trường chính trị tỉnh Thái Nguyên. Địa phương đăng ký gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập đạt kết quả cao, trong đó có hai xã là Quyết Thắng và Phúc Xuân đạt 100% gia đình học tập, cộng đồng học tập đạt hơn 94%. Hội phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long trao 11 suất học bổng thắp sáng niềm tin cho học sinh trên địa bàn thành phố. Đến nay, công tác hội được giữ vững và phát triển trên 27 xã phường trong thành phố. Sau tháng cuối năm, hội tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương để tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu, trao học bổng thắp sáng niềm tin, chỉ đạo các chi hội nhà trường cùng ban giám hiệu tổ chức đoàn đội giúp đỡ học sinh nghèo đặc biệt khó khăn, tổ chức kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam ngày 2 tháng 10 năm 1996, ngày 2 tháng 10 năm 2017. Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố đã biểu dương khen thưởng nhiều địa phương có công tác hoạt động tốt.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến đầu tháng 7 năm 2017, cả tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 trường hợp bị mắc bệnh, riêng phường Phú Xá có 2 trường hợp. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, hiện nước ta đang lưu hành 4 tuýp virus sốt xuất huyết. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Miễn dịch của bệnh không bền vững suốt đời nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người bệnh cũng sẽ trở thành nguồn lây nếu mũi đốt người bệnh rồi đốt sang người khỏe mạnh. Do đó, người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 13 trường hợp tử vong. Các địa phương Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh đang có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Để tích cực phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần người dân cần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chăn chạn, đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Người dân cần mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đến, nước từ thượng nguồn chảy về khiến các đập tràn bị ngập trong biển nước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua các đập tràn là việc làm cần thiết, đang được các xã phía Tây thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện.
Được biết, trên địa bàn các xã Thịnh Đức, Phúc Triều, Tân Cương có gần 10 đập tràn. Cứ đến mùa mưa lũ là các đập tràn này đều bị ngập sâu trong nước. Những dòng nước chảy xiết cuộn cuộn khiến cho nhiều người dân khi lưu thông đến đây phải lắc đầu, quay xe đi đường vòng. Ấy vậy mà mặc dù biết nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người dân bất chấp sự cảnh báo của lực lượng chức năng để vượt qua tràn. Ông Nguyễn Văn Đính, người dân xóm Khuôn 2, xã Phúc Triều phân trần.
Qua đây nó nguy hiểm lắm. Tôi đi thì cái nằm ruộng qua đây mà. Nằm ruộng qua đây thì cái vụ nào cũng phải đi. Đánh cái máy đi cầy qua đây, nước này nó không đi được. Phải nhờ người nếu mà cố đi phải nhờ người lôi đi qua được.
Mưa lớn kéo dài mấy ngày gần đây làm cho lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều và liên tục. các đập tràn bị ngập sâu, làm cho một số tuyến giao thông liên xóm, xã bị gián đoạn. Ngay như tại vị trí đập tràn nằm trên trục đường 267 thuộc xã Tân Cương đã hơn 10 ngày nay, nước ngập sâu từ 40 đến 50cm. Còn tại vị trí đập tràn thuộc xóm nhà thờ xã Phúc Triều cũng bị ngập sâu trong nước từ nhiều ngày nay. Các phương tiện xe máy và người đi bộ đều phải đi vòng qua cây cầu nhỏ chênh vênh trên cao. Gia đình ông Phạm Văn Lý, người dân xóm nhà thờ cho biết, nhà ở ngay đầu đập tràn nên cứ lúc nào nước dâng cao qua tràn là nhiều người lại nhờ bố con ông ra dắt hộ xe qua cầu.
Cả những cái người dân rồi con em đi học nó rất nguy hiểm, với mưa như năm nay là nó mưa quá lớn. Mà mưa nó cứ mỗi ngày nó một trận hai trận như thế này, cái cầu này không đủ đáp ứng cho bà con người ta đi lại, rồi học sinh đi lại. May là cái cầu này còn nghỉ hè, nó nguy hiểm là đã có hai em bị tử vong chết đuối ở đây rồi, và một em này bị ngã trên cái cầu này là bị chết rồi. Tôi giờ thì tôi cũng chỉ là người dân thì cũng mong muốn làm sao là tất cả các cấp chính quyền có đấy rồi thì làm cho được cái bà con cái con đường hoặc là cái cầu này nó cao nâng lên để cho người ta đi lại cho nó thuận tiện sinh hoạt, rồi giao lưu, rồi thì con em đi học cho nó an tâm.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường có đập tràn, chính quyền xã đã lên phương án và có lực lượng ứng trực cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạo Huy Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Triều cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đã thường xuyên kiểm tra tại các đập tràn khi mùa mưa lũ về và lập phương án đảm bảo cho người dân khi lưu thông qua những đoạn đường này.
Thường thường mưa như mấy ngày hôm nay thì ở ba cái tràn này đều có nước chảy qua tràn. Thì chúng tôi đã có cái thông báo cho tới các xóm để thông báo cho nhân dân, cảnh báo cho bà con biết là nguy hiểm không đi lại qua khu vực tràn. Và đã cử cái lực lượng dân quân cũng như công an kết hợp bảo vệ hai khu vực đầu tràn để phân luồng giao thông cho bà con không đi lại qua khu vực nguy hiểm. Trong cái mùa mưa thế này thì tới đây chúng tôi sẽ đề xuất, một là sẽ phải trích cái quỹ ngân sách của địa phương ra để làm các cái trạm barrier kết hợp với con người để cảnh báo cho dân biết khu vực nguy hiểm để cho khỏi có những cái tình huống mà xảy ra mất an toàn.
Còn ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Tại những khu vực này thì để khu vực phòng tránh ấy, thì chúng tôi đã có cái biển chỉ dẫn. Mục đích để nhân dân là có những người dân ở trong địa phương thì có thể là biết khu vực này ngập tràn. Nhưng cũng có người dân không phải địa phương mà đi qua đường thì người ta không biết, thì không biết cái độ sâu của tràn và cũng không biết đường đi. Khi mình hướng dẫn cho người dân đi qua cái khu vực này, một là đảm bảo cho người ta biết nối, hai là đảm bảo cái an toàn cho người và phương tiện cho người dân đi qua khu vực này.
Những đập tràn nước chảy xiết luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông. Nếu chỉ lơ là chủ quan trong một phút, sẽ có nguy cơ đánh đổi bằng cả tính mạng. Người dân dứt khoát không qua đập tràn khi không an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, vị trí tôi đang đứng đây là đập tràn xóm Hồng Phúc, lối liền giữa xóm Phúc Tiến và xóm Hồng Phúc. Mực nước đang lên rất là cao. Với cái mực nước như này thì lên khoảng độ tầm 50 phân. Và chính quyền xã thì xã Phúc Triều thì có khuyến cáo người dân là với những cái mực nước như này, với dòng nước xiết thì các phương tiện tham gia giao thông là không nên qua lại qua cái vị trí này vì nó rất là nguy hiểm.
Theo kinh nghiệm của những người dân sống ở gần các khu vực đập tràn thì mọi người khi đi qua các khu vực này phải lưu ý lội dò độ nông sâu của dòng nước cẩn thận. Nếu đập tràn có cọc tiêu thì quan sát cột báo độ sâu của nước ở hai bên ngầm, cân nhắc kỹ lưỡng về lưu lượng dòng nước, tốc độ dòng chảy qua đập tràn. Ngay cả với xe ô tô, xe khách, phải chú ý kiểm tra mực nước ngầm so với thân xe. Tốt nhất không nên vượt nếu nước cao hơn gầm xe, bởi dòng nước có thể dâng bất chợt và xô đẩy xe sẽ trôi ô tô. Đặc biệt, mỗi người dân cần tránh tâm lý chủ quan, không cố tình vượt đập tràn khi đã có sự cảnh báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng. Có thể thấy sự vào cuộc tích cực của chính quyền các xã trong việc đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua các khu vực có đập tràn là việc làm hết sức thiết thực. Tuy nhiên, người dân cũng cần đề phòng và nâng cao sự cảnh giác khi lưu thông qua các đập tràn. Có như vậy mới hạn chế tối đa các vụ tai nạn thương tâm, đáng tiếc, giống như gia đình 4 nạn nhân ở phường Quang Trung bị đuối nước khi đi qua đập tràn ở xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục
đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo sản xuất kinh doanh, nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chú trọng đến việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong đơn vị.
Cứ vào ngày 4 hàng tháng, chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ lại tổ chức sinh hoạt định kỳ với sự tham gia đông đủ của 28 đảng viên. Và hôm nay buổi sinh hoạt càng trở nên có ý nghĩa khi chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho 4 quần chúng ưu tú, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 32 đảng viên. Được thành lập từ năm 2005, chỉ với 3 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, ngày 2 tháng 9 năm 2009, chi bộ công ty chuyển sinh hoạt về Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Là một đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, sau gần 18 năm có mặt tại Thái Nguyên, công ty đang rất phát triển trong đầu tư kinh doanh bất động sản với những tòa nhà chung cư cao tầng, tạo điều kiện về chỗ ở cho hàng trăm hộ gia đình. Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ chia sẻ. Để có được những thành công đó, chi bộ công ty luôn xác định bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, thì việc lãnh đạo chỉ đạo, định hướng đúng đắn kịp thời của chi bộ trong các hoạt động là con đường để công ty đi đến thành công như ngày hôm nay. Bởi với một doanh nghiệp có tới hàng trăm lao động sẽ tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên đã khó, chứ đừng nói đến việc duy trì, phát triển các tổ chức hội. Song công ty cũng xác định các tổ chức hội chính là điều kiện để mỗi cán bộ, công nhân viên được tham gia sinh hoạt, phát huy vai trò trách nhiệm của mình với tập thể và đó cũng là nơi để người lao động được nói lên tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.
Thì nếu được tạo điều kiện thuận lợi của Thành ủy và Thái Nguyên và các công tác đảng của công ty được phát triển tốt thì một mong muốn phát triển cao hơn nữa nên đảng bộ thì nó cũng là một cái niềm tin, là một cái động lực để giúp cho đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất kinh doanh và người lao động cũng tự hào hơn nữa là được sinh hoạt trong những chi bộ đảng vững mạnh.
Sinh năm 1971, anh Lê Quang Lanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên vừa mới hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về đảng. Anh chia sẻ, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng được đứng trong hàng ngũ của đảng là mong mỏi bấy lâu của anh. Là người đứng đầu một công ty với gần 500 cán bộ lái xe, bên cạnh tư duy nhạy bén trong kinh doanh, thì việc xây dựng và phát triển đầy đủ các tổ chức chính trị xã hội ở đơn vị cũng là cách để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Do đó mới đây, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của công ty nhiệm kỳ thứ nhất cũng đã tổ chức thành công đại hội. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã có đầy đủ 4 tổ chức hội là chi bộ, công đoàn, hội cựu chiến binh và chi đoàn thanh niên.
Cái hoạt động kinh doanh là theo đảng chỉ đạo thì tôi nghĩ rằng là sẽ nhận thức được sâu sắc được vấn đề là đảng đang chỉ đạo làm như nào để cho doanh nghiệp làm đúng hướng cái chỉ đạo của đảng, đạt được cái doanh thu rồi cái lợi nhuận cao hơn năm 2016 đặt ra.
Theo thống kê trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Thời gian qua, mặc dù việc sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, số lượng cán bộ công nhân luôn thay đổi, không ổn định, song các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội để từng cán bộ công nhân có môi trường làm việc và sinh hoạt tốt nhất. Và với mỗi đảng viên, dù ở độ tuổi nào, chỉ cần được đứng trong hàng ngũ của đảng, đều cảm thấy vinh dự. Anh Trần Thanh Hà, đảng viên mới của chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ nói.
Qua quá trình được chi bộ kết nạp, tôi được là một thành viên chính thức của chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, thì tôi rất là cảm thấy là vinh dự mình đã được đứng trong hàng ngũ của đảng và tôi nguyện sẽ phục vụ hết mình cho công tác và công việc của công ty với như những cái việc nỗ lực của bản thân trong quá trình được đứng trong hàng ngũ của đảng.
Ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, thực hiện đường lối của Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền phát triển đảng viên trong hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hiện nay khối doanh nghiệp có 33 chi đảng bộ cơ sở với trên 320 đảng viên. Việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tạo nên động lực giúp quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành những hạt nhân lãnh đạo trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.
Thực hiện đề án phát triển tổ chức đảng trong các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước từ nay đến năm 2020 thì thành phố Thái Nguyên sẽ cố gắng phấn đấu tuyên truyền vận động và phát triển thành lập mới từ 15 chi bộ trở lên. Đây là vấn đề nhất. Thứ hai là tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng cũng như là chủ doanh nghiệp mà ở khu vực ngoài nhà nước, nếu như anh phấn đấu rèn luyện và thừa nhận cương lĩnh điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể xem xét kết nạp vào Đảng.
Qua những ví dụ điển hình mà chúng tôi vừa nêu, có thể thấy bằng sự chỉ đạo đúng đắn và sự tạo điều kiện của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng trong doanh nghiệp là không khó. Do đó, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng tổ chức đảng, bởi đây cũng là nút thắt quan trọng để cán bộ đảng viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông diện rộng. Đêm qua và sáng nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa tây, lưới áp cao cận nhiệt đới trên cao. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo từ khoảng chiều và đêm ngày 16 tháng 7, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đang xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc có mưa đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Trong các tháng đầu năm 2017, mặc dù số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên phạm vi cả nước giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong thời điểm hiện nay có sự gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đắk Lắk. Bên cạnh đó vẫn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc Zika tại một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Người bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus Zika và các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm da dễ dây thần kinh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau. Áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy, loang quăng. Phòng muỗi đốt, ngủ màn, mặc quần áo dài kể cả ban ngày, dùng kem xua muỗi, hương muỗi. Diệt muỗi, dùng vật bắt muỗi, xịt hóa chất diệt muỗi, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Loại bỏ bọ gậy, loang quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, bể, giếng, chum, vải để diệt loang quăng, bọ gậy. Lau rửa các dụng cụ chứa nước như lu, khạp hàng tuần. Thu gom và hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh chai, ống bơ, vỏ dừa, lốp vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tủ đựng chén bát, thay nước bình hoa, bình bông. Không hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, tuy nhiên người đi, đến, về từ vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn điều trị. Người đang sinh sống ở vùng có dịch bệnh hoặc đi, đến, về từ vùng dịch do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong ít nhất 28 ngày để phòng lây truyền virus Zika qua đường tình dục. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có thai cần thực hiện một số biện pháp sau. Phụ nữ có thai cần áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika và khám thai định kỳ. Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Đối với phụ nữ có thai tại vùng dịch hoặc và đi về từ vùng có dịch, nếu có triệu chứng như sốt, phát ban hoặc các dấu hiệu khác của bệnh, cần đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại và được khám tư vấn. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đang sinh sống hoặc đã từng đến vùng có dịch mà có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong các triệu chứng như đau mỏi cơ, khớp, viêm kết mạc mắt cần xét nghiệm để phát hiện virus Zika. Vợ, chồng, bạn tình đang sống hoặc trở về từ vùng dịch, nếu có ý định mang thai, cần đến cơ sở y tế để khám tư vấn trước khi quyết định mang thai. Người từ vùng dịch trở về cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục hoặc không quan hệ tình dục với vợ, bạn tình trong quá trình mang thai để tránh lây truyền virus Zika cho mẹ và con. Vì sức khỏe của mỗi gia đình và của cả cộng đồng, hãy quan tâm thực hiện tốt các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng với khẩu hiệu: không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có Zika, không có sốt xuất huyết.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua lên tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến, thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Một smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Alo chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.